Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, tuần trước chúng mình đã theo dõi những trang tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Mọi người đang vui câu chuyện trên ruộng lúa xế chiều, thì từ phía làng thấp thoáng từng tốp người kéo ra phía đường quan. Chị Nho Sắc lòng thấp thỏm như có linh tính báo. Bỗng có một người chạy vụt xuống bờ ruộng báo tin vui là anh Nho Sắc chồng chị đã đỗ cử nhân. Chị mừng thầm nhưng không vội về ngay. Chị nán ở lại cấy cho xong đám ruộng. Khi chị về đến nhà thì mọi người đã đến đông đủ, từ ngoài ngõ vào đến sân. Ai nấy đều chúc mừng cho gia đình anh Sắc. Bé Côn thấy mọi người hôm nay đến nhà, cười nói rôm rã, cậu cũng vui lắm, chạy vào, chạy ra. Khi viên lý trưởng trịnh trọng thông báo với gia đình rằng làng sẽ cấp 3 sào ruộng cho anh Sắc vì anh đã đỗ cử nhân, đem vinh hiển về cho làng xã, thì anh Sắc nhất định không nhận. Nhưng mọi người ai nấy đều bàn vào, cuối cùng anh xin nhận một sào. Anh Sắc xúc động vì tình cảm của bà con lối xóm dành cho anh và gia đình. Ai ai cũng mong cho anh tiếp tục thi đỗ cao hơn nữa. Năm thi hội Ất Mùi, anh Sắc thi hỏng. Từ kinh đô Huế trở về quê, lòng anh trĩu nặng bao suy nghĩ trở trăng. Ba chị em lâu ngày gặp cha, vui mừng khôn tả. Bị chị Thanh kể tội bé Côn ở nhà rất nghịch ngợm, anh Sắc nghiêm mặt hỏi tội bé Côn, thì bé Côn nhanh nhảu nhận tội. Tuy nhiên, mẹ cậu lại khen bé Côn học chăm, thông minh, nhanh nhẹn, lại còn biết đặt về, đặt thơ rất hay. Anh Sắc rất vui khi nhận ra bé Côn có trí thông minh, biết nhận lỗi và sửa lỗi rất thành ý. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Các em cùng nghe tiếp những trang tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng qua giọng đọc của cô Bạch Phượng.
Nghe tin anh cử Sắc vào kinh đô thi hội đã về không? Bạn bè danh nho, khoa cử ở khắp hàng huyện lần lượt đến với anh. Tuy mới lên 5 tuổi, bé Côn rất ham nghe cha bình văn, bàn thời cuộc với bạn. Côn không đi theo anh Khiêm cùng các bạn nhỏ trong làng chùa ra núi chung săn chim cun cút, chim cuốc và chia phe đánh trận giả, hoặc trồng kiệu rước thần, rước trạng nguyên vinh quy bái tổ. Côn bịn rịn bên cha suốt ngày. Có lúc khách của cha đến đông, chật chỗ ngồi, Côn vào buồng ngồi bên khung cửi với mẹ, nhưng tai vẫn lắng nghe chuyện văn chương, thi cử ở nhà ngoài. Anh cử Sắc đã tường thuật với bạn về chương trình nội dung đề thi hội. Nhà vua ra chiếu, hội thí chia 3 kỳ. Kỳ thứ nhất thi môn kinh nghĩa. Kỳ thứ hai thi môn thơ phú chiếu biểu. Kỳ thứ ba thi môn văn sách. Nguyễn Sinh Sắc bị đánh hỏng là do bài văn sách của anh đã lồng ý phê phán việc để mất nước ta cho Tây. Anh còn nhận xét về thái độ của các quan trong triều đình Huế đã cam bề thần phục người Tây và đang đua nhau học tiếng Tây, cốt để được Tây trọng dụng. Trong những ngày ở Kinh Đô, Nguyễn Sinh Sắc được một lần nhìn thấy vua Thành Thái ngự thuyền rồng chơi sông Hương. Vua đội khăn vàng, mặc áo gấm, ngực đeo kinh thánh nổi 4 chữ Đại Nam Thành Thái. Nhưng vẻ mặt vua ủ sột, mắt nhìn xa buồn thăm thầm. Bé Côn ngồi cạnh mẹ, nghe cha tả về thần sắc của vua khác cái hình ảnh ông vua do bà ngoại kể, hỏi. Con nghe bà kể chuyện cổ tích thì ông vua đi đâu cũng có hào quang tỏa sáng, có mây gấm trên trời che cho vua. Ai nhìn mặt vua liền bị mù mắt. Sao cha lại nhủ là vua Thành Thái mặt ủ rột, mắt buồn, hà mẹ? Mẹ làm sao mà biết được cái điều ấy? Con hỏi cha lúc khách về hết, cha mới có thể biết nổi cái việc con hỏi mẹ. Một hôm, người em trai của bà Hà Thị Hy đến chơi với vợ chồng anh cử Sắc. Thông cảm với cảnh nhà của bà Đồ và của cháu, ông bàn với anh Sắc. Cậu không thể ngờ có một ngày cháu lại là ông cử nhân, là quan cử. Từ một đứa bé mồ côi cha mẹ, chăn trâu cắt cỏ, nhờ phúc ấm của ông bà Đồ mà cháu được như ngày nay. Cha mẹ cháu dưới suối vàng hẳn là mát dạ. Nay cậu ngẫm thấy, bà Đồ tuổi già, sức yếu, vợ cháu một nách ba con nhỏ, dì An rồi cũng sẽ về làm dâu người ta. cho nên cháu phải cần sớm ra làm quan để gia đình được ấm thân, họ hàng mát mặt, cháu ạ. Cậu ơi! Anh Sắc giọng trùng xuống. Cháu đi không phải để làm quan. Nước mất rồi, từ thứ dân tới quân thần đều là một bầy nô lệ. Cậu cũng có biết nghĩ về cái điều ấy. Những người có lòng nhân từ, đỗ đạt cao thì cần phải ra gánh vác việc quan để che chở cho dân, thực hiện cái đạo công bằng ở cái thời buổi ni. Anh Sắc lắc đầu. Làm gì có công bằng ở trên đời này hở cậu? Anh dằn từng tiếng. Công bằng viễn lộ hà xứ thị. Sự công bằng là con đường xa không biết ở cái xứ nào cả. Lòng tham của con người là vô đáy. Cho nên đã làm quan là có quyền thì lòng tham càng ghê gớm. Con đường trước mắt cháu là cháu còn phải học thêm nữa. Và cháu còn sẽ tiếp tục thi lại đại khoa. Thì là để biết cái vốn học vấn của mình, chứ không phải vì cái hàm vị ông nghè, làm quan to. Mục đích của cháu là cốt có nhiều chữ, để rồi dạy cho con cháu, biết rộng về nghề thuốc mà giữ nhà, chữa bệnh cứu người. Cháu không làm được cái công việc thượng y y quốc, thì cháu làm cái phần việc trung y y dân cậu ạ. Bé Côn đang nằm võng với bà ngoại. Nghe cha nói với ông trẻ là sẽ đưa vợ con vào kinh đô ở để học thêm. Côn hỏi bà ơi, cha cháu vô kinh đô thi hội, rồi lại trở vô để học. Chắc đó là một làng đẹp lắm, bà nhỉ? Ở kinh đô là kẻ chợ lớn nhất, và đó là nơi vua ở, chứ không phải làng, cháu ạ. Ồ, kinh đô là nơi vua ở. Dứa thì cháu vô đó với cha cháu để coi mặt vua có khác chi không? Ấy chết, cháu chớ nói dứa, phải tội đó. Vua là con trời, thay trời chăn dân. Ai nhìn mặt vua mà không được vua ưng bụng thì sẽ bị mù mắt cháu ạ. Vậy ra vua là trời sinh chứ không có mẹ vua sinh ra vua hả bà? Trời chỉ đầu thai xuống trần thế, rồi mẹ vua mới đẻ ra vua. Bà cũng chỉ biết có dứa thôi. Kệ, cho mù mắt cháu, cũng cứ nhìn vua cho bằng được. Mù mắt, chứ có mù tim mô mà sợ ạ. Ai dạy mày nói gở dứa côn? Dạ, ông Sầm nói, tao mù mắt không đáng sợ bằng kẻ sáng mắt mà tim mù, bà ạ. Thôi nhớ, cháu chớ nói kiểu quái gở ấy nhớ. Một đêm thu, gió trướng thổi dài hun hút tràn qua mái nhà. Tiếng gió hú xa trên đỉnh núi Chung, ngọn đèn ở giữa nhà ngợp gió run rẩy. Anh Cử Sắc, anh Cử Quý, anh Nho San ngồi quanh ngọn đèn, trên tấm chiếu cạp điều trải kín mặt cái sập gụ. Chiếc điếu ống khảm xà cừ, vòi trúc cong vòng đặt cạnh bộ trà Huế mà anh Sắc vừa mua trong chuyến đi thi hội về. Bên chân sập gụ là cái lò than hồng, siêu nước sôi trên bếp lò thở phì phì. Chè ướp sen được chuyên ra chén tỏa hương ngọt dịu. Đỉnh trầm vẫn lặng lẽ nhà dòng khói mảnh thơm trước ba tâm hồn đang chăn trở. Cả nhà đã ngủ yên giấc, chỉ có chị Cử Sắc vẫn còn ngồi dệt vải ở gian buồng đằng tây. Vầng trăng nghiêng soi trên khóm chuối ngoài cửa sổ. Cô nằm trên cái chõng tre cạnh khung cửi của mẹ. Ánh trăng như tấm vóc vàng phủ quanh giấc ngủ của côn. Tiếng anh Nho San trầm trầm. Từ dạo anh Cử Sắc vào kinh hội thí đến giờ, nghĩa quân liên tiếp bị thất bại. Nghĩa quân đã phải rút lên tận dãy núi Vũ Quang. Và nghe đâu cụ Đình, ngài đang lâm bệnh nặng từ sau cái chết của Cao Thắng. Ba người cùng thở dài và đầu cúi xuống bên đỉnh trầm tuôn khói phật phờ. Anh Cử Quý, giọng tin tưởng. Mới rồi nghĩa quân đánh một trận lớn ngang dãy núi Trường Vật, giết tại trận được tên quan Tây chỉ huy. Nhưng Hoàng Cao Khải không dụ được quan nghè Phan đã dùng hạ sách khủng bố các gia đình của nghĩa quân và đàn áp dân Hà Tĩnh thật khốc liệt. Hoàng Cao Khải lại còn xúi triều đình triệu tổng đốc An Tĩnh là Đào Tấn về kinh vì nghi ông có cảm tình với cụ. Ở trong kinh đô, anh Cử Sắc kể, nhiều người chửi công khai việc làm bất nghĩa của Hoàng Cao Khải. Còn cái chuyện tên Cao Ngọc Lễ bán thầy hại nước đã được lưu bia miệng. Vô địa khả dung Cao Ngọc Lễ, thiên kim nan thục Tống Duy Tân. Được lắm, cầu đối được lắm. Nho San và Cử Quý gật gù và mỉm cười. Nho San như muốn thông báo thêm tình hình với Cử Sắc. Nghĩa quân miền Trung và các nơi đã bị giã đám dần. Nhưng ngoài Bắc, nghĩa quân Đề Thám còn đứng vững ở yên thế. Rất đáng lo là triều đình Mãn Thanh đã bắt tay với bọn Pháp rồi. Chính quân nhà Thanh đã bắt quan quân thần Tôn Thất Thuyết đem đi an trí ở xa vùng biên giới Việt Tàu và không giúp vũ khí cho các nghĩa quân của ta nữa. Anh Cử Sắc phân trần, quốc vận lạc vong nan hiệu lý. Cho nên, tôi đã tính việc học thêm ở Quốc Tử Giám, để rồi lại thi hội khoa Mậu Tuất 1898. Nhưng, anh Cử Quý hỏi, loại học trò nghèo như cánh mình, làm sao vô nổi cái trường của hoàng gia quý tộc ấy? Tôi đã được ông Hồ Sĩ Tạo gửi gắm cho quan thượng cao nhận là người thân thích. Trường Quốc Tử Giám đã nhận tôi vào và coi như một ấm sinh vậy. Vậy thì, anh Nho San nói, tốt rồi, anh cứ vô kinh đô học, tôi cũng tiếp tục ôn luyện để rồi dự thi hương nữa. Còn anh Quý thì, tôi vẫn cứ cái công việc. Anh Cử Quý đỡ lời anh Nho San, đít trẻ roi thầy, chờ thời thế. Ba người trò chuyện cho tới lúc trăng lặn, chị Cử Sắc cũng đã ghé lưng xuống trống, ôm bé Côn vào lòng. Sương sớm ám mái nhà, tiếng chim cu gáy trên khóm tre làng xa văng vẳng, nắng trải vàng rộm đồng quê. Bóng nắng núng nắng trước ngõ. Trên sân, Khiêm và Côn chạy ra chạy vào tíu ta tíu tít với mấy thứ đồ chơi quen thuộc mà hai anh em sắp phải xa chúng. Trong nhà, hai mâm cơm đã dọn sẵn, không ai muốn ăn trước cái cảnh người đi xa, người ở lại. Hai mâm cơm được đậy hai cái lồng bàn sơn son. Bà Đồ tay lúnh quính điểm lại từng thứ đồ đạc trong hai cái thúng của con gái sắp đi theo chồng vào kinh. Bà nhìn chăn, nhìn chở, bó dép mo cau do bà làm cho con và cháu đi đường trường. Nước mắt ướt mềm gò má, nhăn nheo, nhưng bà vẫn giữ vẻ thản nhiên trước con và cháu. Chị Cử Sắc ngồi ở trong buồng với em gái và con gái. Chị dặn cô An lo toan những công việc nhà trong khi chị đi vắng và thay chị làm mẹ dạy dỗ cháu Thanh. Chị lại dặn con gái ở nhà thay mẹ chăm sóc bà ngoại lúc trái gió chờ nắng. Bóng nắng đã trải lên sân, bà con hàng xóm và bạn hát phường vải lần lượt đến tiễn đưa gia đình quan cử vô kinh. Vợ chồng anh Thuyết, anh Cử Quý, anh Nho San đều đã có mặt. Bé Côn chợt nhận ra đã đến giờ mình và anh cùng cha mẹ đi xa nhà. Côn chạy từ ngoài hè nhà, xà vào lòng bà. Khiêm cùng chạy theo em, ôm choàng lấy cổ bà. Bà Đổ ôm choàng lấy cháu, môi mím chặt không cho bật lên tiếng khóc. Phải một lúc nghẹn ứ cổ bà mới nói trôi mấy tiếng. Các cháu đi đường ngái xa, bà lo lắm. Bà ở nhà sẽ khấn tổ tiên phù hộ cho các cháu, cho cha mẹ các cháu được chân cứng đá mềm. Bé Khiêm lắc lắc cổ bà. Bà lại khóc rồi. Côn ngước mắt nhìn bà, lau nước mắt trên má bà. Nhưng hai mắt Côn lại tràn lệ. Bà phải lấy chéo áo lau khô cho cháu.
Các em vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Câu chuyện tiếp theo về cậu bé Côn như thế nào, các em sẽ nghe vào ngày mai nha. Thân ái chào tạm biệt các em.